This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là chương trình Kinh tế Thị trường. Mời quý thính giả cùng đến với Tiến Dũng. Từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến như Tuyền.
Hôm nay Tiến Dũng khỏe không? Sáng hôm nay Tuyền đi làm thấy không khí mát hẳn ra luôn. Mình có cảm giác là mùa thu đang ở gần gần bên Dallas của mình rồi.
Dạ, vâng, cảm ơn như Tuyền. Phải nói rằng trời mà mát lại thì đỡ biết mấy. Hôm qua mưa ở đâu đó mà thành phố ngay Tiến Dũng ở thì lại không thấy mưa, thì cái humidity lên rất là cao, làm rất là khó chịu thưa vị. Nhưng mà hy vọng rằng mùa thu đến càng sớm thì càng tốt, vì trời nóng quá thì chúng ta hãy
thế thì những bản tin của Tiến Dũng nóng nè.
Cũng rất là nóng ngày hôm nay. Cảm ơn như Tuyền. Phải nói là ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất lạ, như Dow Jones thì giảm mà Nasdaq thì đi lên. Chúng ta biết rằng cái số màu đỏ nhiều hơn số màu xanh vì ngày mai là hạn chót cái luật thuế gọi là xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Canada phải được ký kết, cái thưa vị. Và Dow Jones sáng ngày hôm nay thì đã giảm 67 điểm, hiện tại là 26.057 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 0.39, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 8.109 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, hiện tại là 2.911 điểm. Thì nốt 15 là 2.87%. Dầu thô thì lên được 34 xu, một thùng dầu thô là 39 đồng, xin lỗi, 69 đồng 79 xu. Một euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 5 đồng 10 xu. Một áo vàng hiện tại 1.205 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.38%, rồi cao nhất cũng là 4.38%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.85%, rồi cao nhất là 3.75%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.740.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới, dùng từ vĩ đại cho ông Warren Buffett thì chúng ta biết rằng không có quá đáng. Ông sanh vào ngày 30 tháng 8 năm 1930, năm nay là ông được 88 tuổi, sanh ra ở thành phố Omaha ở Nebraska. Thật sự ra cái nhà ông này thì lạ lắm quý vị. Ông đầu tư không giống ai, nhưng mà không ai giàu giống ông hết. Và nhớ cách đây không lâu thì ông đầu tư vào khoảng 2-3 năm trước, khi mà Bank of America đang ở vào cái chiều hướng đi xuống đó, ông bỏ vào 10 tỷ lên ngay, và tiền lời của nhà băng này liên tục lên. Vì khi mà ông đầu tư ở đâu thì người ta lại chạy theo đó. Thì ông đã bỏ tiền vào Ấn Độ cách đây khoảng gần 3 ngày trước, thì ông đã đầu tư tiền vào Ấn Độ rất nhiều. Thật sự ra đó thì chúng thấy khi mà một cái người tài đi đến đâu thì lại có nhiều người chạy theo để mà hưởng lợi phía sau. Thì ông này là một trong những người mà tôi thấy rằng cái cách đầu tư của ông rất là lạ. Bây giờ ông đã người giàu có, hiện tại bây giờ cũng được 88 tuổi rồi mà ông vẫn đầu tư. Dạo gần đây cái số tiền nhiều nhất ông đầu tư vào đó là energy. Chúng ta biết rằng hiện tại trong tương lai thì Mỹ không xài về xe bằng xăng, xe bằng điện. Rồi điện, thay vì những nhà máy hạt nhân điện thì bây giờ họ chuyển nguyên tử, thì họ chuyển qua những nhà điện là solar. Thì ông đã bỏ tiền vào rất nhiều vào energy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Consumer Report. Phải nói rằng theo như Consumer Report của Hoa Kỳ đưa ra thì người dân Mỹ xài như điên. Mới cái quý thứ ba, mới cái những cái ngày đầu tiên quý thứ ba thôi là người ta đã xài, cái report đã tăng lên 0.4%. Và một cái nền kinh tế của một quốc gia đó là lệ thuộc vào 2/3% của người dân tiêu xài, thưa vị. Và Mỹ là một, không phải ngoại lệ, tất cả các quốc gia nào cũng vậy. Và người ta xài đến nỗi mà tiền nợ hiện tại bây giờ cũng tăng lên nữa, thưa quý vị. Theo như cái GDP ngày hôm qua em gửi ra là 4.2%, theo như Tổng thống Donald Trump là 3% là vui rồi. Bây giờ là 4.2%, lên rất mạnh. Cái điều quan trọng đó, Dũng giải thích một chút xíu ở đây, thí dụ như bây giờ một cái quốc gia như ở Việt Nam, người dân làm ra có tiền, chẳng hạn như người dân xuất khẩu gạo, rồi xuất khẩu dân lao động, xuất khẩu xăng dầu, thí dụ như vậy, dầu thô, vân vân. Nhưng mà khi mà tiêu xài là không tiêu xài hàng trong nước, tiêu xài những hàng ngoài nước, nghèo nghèo thì mua đồ Trung Quốc, khá khá chút thì bay qua Singapore, nhưng mà sang nữa thì qua Mỹ. Thì tôi thấy rằng cái consumer, cái những người dân tiêu xài ở Việt Nam đó, chỉ có người nghèo mua đồ nội địa, còn người giàu mà về kiếm một người xài đồ made in Việt Nam cũng hơi khó. Thì cái nền kinh tế đó thực sự không phải là 2/3, cái từ 100% mà xài đồ ở trong 100% người dân tiêu xài quốc gia đó cũng bị lụng bại. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà cái GDP nó tăng lên này, thì người dân xài quốc gia đó làm ra đồ, người dân xài đồ đó thì cái kinh tế nó sẽ khá hơn. Thì người Mỹ đang đi đúng chiều hướng như vậy, người dân Hoa Kỳ cũng có một chiều hướng mua đồ hướng ngoại, cái việc họ mua đồ Trung Quốc nhiều lắm, nhưng mà giờ ngưng lại thì chắc chắn cái áp lực cho các nhà sản xuất phải sản xuất đồ nội địa rồi mua sắm đồ nội địa thì lại là một chiều hướng khác nữa. Thì tôi cũng tin chắc rằng với một cái gọi là cái background 4 years về economy, về business, thì chắc tổng thống Trump không có làm sai, hy vọng là vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Dyson. Dyson là một cái công ty sản xuất về máy hút bụi rất nổi tiếng ở Mỹ, mà giá nó cũng rất cao. Rồi họ bắt đầu ngày hôm nay, người đứng đầu của Dyson họ nói là họ sẽ bắt đầu mở ba cái building để sản xuất xe hơi chạy bằng điện. Họ chuẩn bị mướn thêm khoảng 2.000 worker để chuẩn bị cho ra đời những xe chạy bằng điện. Nếu quý vị đều đã từng dùng những sản phẩm của Dyson thì thật sự mà nói, nó cũng chẳng có gọi là khác biệt nhiều với những cái mặt hàng khác cái quý vị, nhưng mà giá cả nó gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 20 lần. Chẳng hạn như cái máy sấy tóc 400 đồng, nó mắc hơn những cái máy sấy tóc thường. Mỗi nhóm thường 16 đồng, 2 triệu đồng cho đã mua được rồi. Còn cái máy sấy tóc của Dyson là 400 đồng. Và người ta đã làm nhiều cái gọi là cái chọc quê cái quý vị, chọc quê. Nó là crisis vậy, cái gọi về cái... cái hai cái sản phẩm, một cái máy sấy tóc thường và một cái máy sấy tóc của Dyson, hai cái chức năng exactly the same, cũng sấy bao nhiêu phút đó, sấy bao nhiêu phút đủ làm khô, nhưng mà cái khác nhau là cái máy Dyson nó êm hơn thì nó phải cost mắc hơn nhiều lần. Nhưng mà theo tí dụng một cái quan điểm đó, một cái công ty sản xuất xe hơi bây giờ sản xuất xe điện thì nó make sense. Một cái công ty sản xuất máy hút bụi hay là sản xuất về máy sấy tóc bây giờ sản xuất xe hơi thì không biết rằng cái công nghệ này nó có một cái gì lỗi ở đây thì phải. Nếu mà quý vị nào mà muốn đầu tư thì ví dụ khuyến khích quý vị khoan đầu tư về cái Dyson này đã, vì cái Dyson này nếu mà làm xe hơi thì nó hơi nguy hiểm quý vị. Nhưng bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe nữa. Mỗi năm như vậy thì một cái khảo sát của Consumer Report đưa ra những cái xe nào là được người dân gọi là hài lòng nhất. Satisfaction, tức là cái xe đầu tiên đó của năm 2018 này nha, là xe Lexus. Một lần nữa Lexus là chiếm cái quán quân được 85 điểm. Volvo đứng thứ nhì được 85 điểm luôn, là chiếm Volvo cái thứ vị 2018 luôn. Đứng thứ ba là Subaru được 84 điểm, và Lincoln là xe Mỹ được len lỏi vào cái top 5 này đây, cũng rất là gọi là hãnh diện, được 84 điểm. Rồi đứng thứ năm là chiếc Toyota được 83 điểm. Rồi đứng thứ 6 là chiếc Audi, đứng thứ 7 là chiếc Honda. Đó là những cái dòng xe mà hiện tại bây giờ người dân Mỹ hài lòng nhất cái thứ vị về mọi mặt. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến immigration. Ngày hôm qua quý vị cũng đã coi TV khi mà gọi là ICE, đó, ICE là Immigration and Customs Enforcement, đã đột nhập vào một cái công ty làm những cái traveler, những cái xe rời mọt đó. Và họ đã bắt khoảng 160 người gọi là illegal đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Cái thành phố này thì nó cách Dallas khoảng 90 mile. Và khi họ vào đó thì họ bắt những người này, thì thấy họ chạy lung tung hết. Khi mà bắt được rồi thì mới họ bắt đầu đưa những người này về detain một cái khu nào đó, rồi họ sẽ phỏng vấn, interview những người nào mà họ nghĩ rằng đạt được cái tiêu chuẩn của INS thì họ sẽ cho ở Mỹ, tức là về cái nhân đạo. Còn những người nào mà có cái background mà tệ đó thì họ sẽ deport về nước quốc gia nào mà những người này đã ở trước đây. Chúng ta biết rằng từ năm 2014 cho đến nay đó, thì đây là lần thứ hai một cái cuộc đột nhập lớn nhất để mà bắt những người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp của thư viện. Thí dụ cũng đã gửi bản tin này một vài lần trước đây rồi. Texas là một trong những tiểu bang có nhiều người ở bất hợp lệ, sát biên giới của Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà khi quý vị có thuê hoặc là mướn người không có giấy tờ đó, thì chúng ta cũng nên khôn ngoan một chút xíu. Nếu mà chúng ta cần bận uniform đó, thì chúng ta cũng không cần thiết. Vì khi vào một cái cửa hàng, một cái tiệm, một cái công ty nào đó mà quý người đã bất hợp lệ ở Hoa Kỳ mà bận thêm một cái uniform nữa, tức là đồng phục đó, rồi làm ngay nơi của quý vị nữa, đó là bằng chứng là họ đang làm việc cho quý vị rồi. Nên chúng ta phải cẩn thận nhiều cái yếu tố mà chúng ta cũng nên cẩn thận khi chúng ta thuê người bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến Kentucky KFC. Bản tin này cũng khá thú vị, thưa quý vị. Quý vị nào có gọi là chuẩn bị sanh con vào ngày 9 tháng 9 tới đây đó, thì chúng ta có thể được tặng 11.000 nếu mà chúng ta đặt tên con của mình là Harlan. Harlan thì cái tên này nó gắn liền với lại KFC rất là lâu, và họ nói rằng nếu mà quý vị sanh con vào ngày sáng sớm, tức là qua 11:59 PM rồi chuyển qua ngày September 9 đó, cho đến midnight vào ngày hôm sau đó, thì chúng ta được thưởng 11.000 kèm theo 3.850 đồng để đóng thuế nữa. Và họ cũng nói rõ là những người cha mẹ phải trên 21 tuổi, rồi đứa con sanh này không phải đứa con đầu tiên nhưng mà phải legal name, đặt cái tên legal luôn là tên là Harlan, thì sẽ được 11.000, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về credit card. Quý vị nhớ là chúng ta ở Mỹ hình như là 10 người là hết 9 người đã xài thẻ tín dụng, thẻ credit card. Nhưng mà chúng ta biết rằng các nhà băng rất là khôn ngoan, họ thuê những người rất là khôn ngoan để dụ dỗ những người kém khôn ngoan hơn. Khi chúng ta xài thẻ đó, chúng ta không muốn xài thì họ sẽ gửi những cái thư mời, mời mọc rất là hấp dẫn. Ví dụ như trong vòng 6 tháng xài 500 đồng, chúng ta sẽ thưởng được 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng, tùy. 6 tháng xài 500 đồng dễ quá rồi, chúng ta register, sign up cho cái card đó. Rồi ngày này tháng nọ, khi chúng ta bắt đầu xài càng nhiều, chúng ta được tiền cash bonus, vân vân. Nhưng mà có nhiều người xài quá tráng đó, thì họ lại quên trả cái payment của mình. 20% người Mỹ hiện tại bây giờ là không trả nổi cái payment. Rồi trả overdue cái payment, tức là họ không trả nổi đó, cũng dạng giống như vậy. Thì theo như cái Consumer Credit Card Report đó, riêng về năm 2018 không thôi đó, là từ đầu năm cho đến nay đó, có trên 23 tỷ, tức là cái tổng số tiền 23 tỷ người dân Mỹ không trả nổi. Không biết bao nhiêu người mượn trong vòng 23 tỷ này nhưng mà không trả nổi cái thẻ của mình. Khi mà không trả nổi như vậy đó, thì the first payment đó, chúng ta phải trả tiền lệ phí đó, là 27 đồng, cái second đó là 38 đồng, cứ hôm nay trả không nổi thì lên 27 đồng, tháng sau lên 38 đồng, tháng tới cũng 38 đồng, họ cứ cộng thêm, và cuối cùng có rất nhiều người hiện tại bây giờ không trả nổi cái thẻ của mình. 21% về năm 2018 vừa rồi, từ đầu năm đến nay đó, là số tiền lên đến khoảng 1.4 tỷ cái tiền bị phạt, không thôi thì 1.4 tỷ. Vậy thì quý vị nào mà có nhiều thẻ thì chúng ta nên hạn chế bớt xài thẻ hoặc là cắt bớt để chúng ta không bị phạt những cái tiền mà không được khôn ngoan lắm, quý vị. Xin trả lời Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn sự nhắc nhở của Tiến Dũng. Và những bản tin của Tiến Dũng ngày hôm nay rất là thú vị. Và cái bản tin gần cuối đó thì Như Tuyền nghĩ rằng là các bệnh viện ở những cái khoa sản thì chắc chắn là những cô y tá nên nhớ cái bản tin này để làm chi, để đến cái hôm nào đó mà có một em bé sơ sinh nào đó mà sanh trúng cái ngày giờ để được cái phần thưởng này á, mà vô tình mà được một cái tên mà bố mẹ thật tình muốn đặt đó. Chứ Như Tuyền nghĩ rằng nếu mà bố mẹ mà thật tình muốn cái số tiền thưởng đó mà không thích cái tên đó cho con, họ cũng không cần đâu, Tiến Dũng hả?
Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà vì 11.000 này mà đặt cái tên cho con thì nó cũng hơi
đúng.
Hơi kém thông minh ha. Nhưng mà nếu mà đặt lỡ rồi thì khi nó lớn chút xíu thì ra đổi tên cũng không sao. Chúng ta phải đổi tên một cái lúc nào ở Mỹ dễ mà. Chúng ta đổi tên, đổi họ rất là dễ, thưa vị. Chỉ ra INS rồi chúng ta register rồi đổi tên thôi. Nhưng mà đúng như Tuyền nói, vì cái 11.000 này mà đặt cái tên con mình mà mình không thích thì họ nói là đây là một cái tai họa lớn này.
Đúng rồi. Tại vì có những điều mà không phải cái gì là cũng tính bằng tiền được, phải không? Có những điều nó gọi là không có giá. chẳng hạn như một cái tên mà những người thường hay thích gọi ấy, từng có đọc một cái ý ở trong một cái cuốn sách đó, người ta nói cái tên nào cái tên hay nhất, không có cái tên nào hay nhất
hết Dũng.
Tên Dũng hay nhất đối với bà xã Dũng nè, bố mẹ Dũng nè. Tức là có những cái tên khác hay nữa, nhưng mà học phải nói là người ta nói rằng cái tên nào mà người thân thương của mình thích gọi mình nhất thì cái đó là cái tên hay nhất.
Đúng là như vậy. Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị cũng Như Tuyền có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Mến chào tạm biệt.